là dưới thời đại thống trị của Thương Thang, thì tự nhiên ở trong sân cung đình tự nhiên mọc ra một hạt lúa, rồi đến chiều thì nó nứt ra, rồi thì nó mới bắt đầu nảy mầm. Tới ngày hôm sau thì nó bắt đầu lớn và có thể dùng tay á để mà nắm nó được. Lúc bấy giờ thì quan sứ mới xin thỉnh cầu mấy ông bốc sư tới bói xem nó là hung hay là kiết. Thì Thương Thang phản đối không cần phải xem bói gì hết, mà nói với lại quan sứ rằng là nếu cát tường á thì là cái điểm của vấn đề hạnh phúc, mà nếu như thấy cái điểm của hạnh phúc, thấy cái điểm hạnh phúc trước á, mà không còn lo làm mọi cái chuyện thiện lương, thì vậy thì hạnh phúc làm thế nào mà đến được. Còn nếu nó là hiện tượng mà quái cửa, đó là cái điểm của tai họa, thì nếu mà thấy cái sự mà quái gở hay cái điểm của tai họa đó mà cứ lo làm chuyện tốt đi, chuyện thiện lương đi, thì tai họa sẽ không đến được nữa. Và từ đó thì Thương Thang sớm tối lo việc triều chính và an ủi người dân có bệnh và phúng điếu những cái người mà bị chết, và lúc nào cũng vỗ về dân chúng, vì dân chúng mà hành sự. Thì 3 ngày sau thì cái cây lúa này không thấy nữa. Thì chuyện này nó cũng giống như là chuyện sau là vua Tống Cảnh Công. Thì bây giờ thời của Tống Cảnh Công thì một hôm mà tự nhiên có sao hỏa tinh nó xuất hiện ở nơi cái vị trí của tâm túc tinh, tức là nó đến cái vị trí của tâm túc tinh. Cảnh Công rất là sợ hãi mà gọi Tử Vi vào để mà hỏi cái vấn đề mà cái nguyên nhân vì đâu mà xuất hiện ra cái hiện tượng mà bất thường như vậy. Thì Tử Vi đáp rằng là hỏa tinh mà khi nằm ở vị trí của tâm túc ấy, thì đó là cái điểm của sự trừng phạt của trời. Bởi vì tâm túc tinh á là giống như là cái vị trí của nước Tống, mà bây giờ tai họa sắp sáng lâm lên trên đầu của quân vương rồi. Tuy như vậy nhưng mà cũng có thể đem cái tai họa nó mà chuyển tới thân của thừa tướng. Tề Khánh Công nghe xong thì không có được vui lắm, mà nói là tể tướng là người giúp đỡ quả nhân đây trị lý quốc gia, mà đây bây giờ đem cái tai họa mà đổ lên trên đầu của tể tướng á thì sao được. Tử Vi bảo nếu không như thế thì chuyển tới trên đầu của dân chúng. Tề Khánh Công lại càng không vui mà nói rằng dân chúng mà chết hết thì quả nhân đây làm vua với ai, cho nên thôi tôi thà một mình tôi chết cho rồi. Tử Vi nói nhưng mà cũng có thể đem cái tai họa này mà đổ xuống dưới đem cái tai họa này đó di xuống tất cả những cái mà mồ màng của dân chúng này kia. Thì bảo là nếu mà dân chúng đó mà chết đói hết thì dân chúng mà chết đói hết thì làm vua đây mà sát tử làm giết chết hết cả dân chúng của mình để mà cầu sống cho riêng mình thì ai mà ủng hộ ta làm vua. Cho nên thôi thì nếu mà cái vận mệnh của tôi mà tận rồi nó thì xin cho một mình tôi chết thôi, ông khỏi cần phải nói nhiều lời nữa. Bây giờ thì Tử Vi hướng đến phía bắc, chắp tay xá rồi nói một cách trịnh trọng là thần xin chúc và mừng cho quân chủ. Tất cả những cái lời nói của quân chủ nãy giờ đó đã được trời nghe được. Và những cái lời nói nhân nghĩa đó, ba cái lời nói nhân nghĩa đó, cho nên thượng thiên thiên trên trời, ông trời ấy, tất định ấy, sẽ tưởng thưởng cho quân chủ 3 lần. Hôm nay đây buổi chiều hỏa tinh nó sẽ di đi tam xá, mà cứ mỗi lần di đi một xá thì phải qua 7 cái ngôi sao khác, vượt qua một cái mà ngôi sao đó là mất hết một năm, vượt qua 7 cái như vậy đó là 21 năm, cho nên vua sẽ thọ mệnh thêm được 21 năm nữa. Cho nên thần xin với lại rằng là bệ hạ đó, xin chờ đợi, nếu mà hỏa tinh không có rời, không có chuyển, thì thần đây xin chịu tội chém. Cảnh Công nói được rồi. Và ngay trong chiều hôm đó thì hỏa tinh quả nhiên đã di ra Ba Xá. Cho nên nói làm vua chỉ cần lo cái chuyện trị lý chính vụ cho tốt, thiên hạ thái bình, mọi người được an ổn, mới có thể đạt được đến cái sự hạnh phúc mà cao nhất của một vị vua. Thế đây nói lên tinh thần của hai ông vua. Một ông vua Thương Thang. Thương Thang là người mà lập lên nhà Thương ấy. Thì khi mà thấy một cái điểm mà quái gì á, thì thay vì phần nhiều mấy ông vua mấy tay lãnh đạo là lo, nhưng mà Thương Thang thì không cần phải lo, bởi vì Thương Thang lập luận rằng là nếu giả sử như rằng là đó là cái điểm mà thấy trước của cái vấn đề mà hạnh phúc á, thì bây giờ nếu mà thấy trước cái điểm hạnh phúc mà cũng có lo làm cái chuyện phước thiện gì thì hạnh phúc sẽ không đến nữa. Mà nếu thấy trước một cái điểm đại họa mà lo làm cái chuyện mà phước đức á, thì cái đại họa nó cũng không đến. Như vậy thì Thương Thang lý luận rằng là trước sau gì cũng phải làm cái việc mà lương thiện hết đó. Tại vì nếu nó là họa thì làm lương thiện thì họa nó không tới, nếu nó là phúc á, thì làm lương thiện thì nó mới chiêu nó tới một cách mau lẹ. Thành ra vì như vậy trước sau cũng làm phúc, không cần thì phải bói. Thành ra trước sau thì cứ làm phúc đi, nó bói để làm gì. Như vậy thì kể ra thì Thương Thang cũng thuộc loại là cái người mà là rất ư là hiểu biết mà lợi hại. Có nghĩa rằng là và nhiều mấy ông vua thì hay tin bói toán, cạnh mấy ông vua khi nào cũng có quan bốc sư ấy, chuyên môn là bói quẻ cho vua. Nhưng mà ở đây ông này thì không có cần, mà lập luận như vậy thì trước sau gì cũng phải làm phúc hết, thành ra cứ như thế mà làm phúc. Thì nó tương đối là cũng hơi giống quan niệm mà nói thẳng của Phật giáo á. Thì đối với lại người Phật giáo, sở dĩ mà Đức Phật bác bỏ cả bói toán á, là giống như là Thương Thang nói như vậy nè. Thành ra đối với lại Đức Phật á, thì Đức Phật không phải là duy vật, mà Đức Phật là người mà nhân quả thôi, chứ không phải rằng là cái chỗ đó tốt. Thành ra ví dụ phong thủy cái chỗ đó tốt thì là mình cần làm gì hết nó cũng tốt, mình có lưu manh nó cũng tốt, thế đó thành duy vật rồi đó. Mà cái chỗ tốt thì không tốt đó là do nên con người, là con người làm cho nó thành cái chỗ tốt hay là không tốt, chứ không phải rằng là đất trời á mà làm nên cái sự kiện, như làm nên một cái người mà sung sướng được. Mà cái người sung sướng nó phải tự họ làm đó, tự họ thành tựu họ. Cái đó nó cũng gọi rằng là nho gia cũng gọi là thiên mệnh, mà Phật giáo thì gọi là nghiệp nhân duyên. Thành ra bây giờ đâu có nói rằng là Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi mà Đức Phật ngồi thành Phật rồi ai cũng tới đó ngồi cũng thành Phật đâu. Nhưng mà nếu mà với cái vấn đề mà liễu đạo á thì đâu có duy vật được. Thì cái chỗ nào cũng là cơn mộng hết ạ. Cả thế giới này chỉ là huyễn mộng thôi, chỉ là một giấc mộng thôi, mà mộng là bình đẳng, đâu có mộng linh với lại mộng không linh. Mộng mì là bình đẳng hết ạ. Thành ra nếu mà nhìn dưới cái con mắt như vậy á thì nó khác. Thành ra không có phải rằng là phong thủy mà thành, cho nên vì như vậy vua chúa thì xưa ông nào cũng phong thủy hết, nhưng mà rồi rốt cuộc cũng mất nước, rồi rốt cuộc cũng bị họ khác nó lên làm vua. Đâu có cái nào mà trường tồn được đâu, đối với lại cái định luật của thế gian. Thành thử ra rằng nếu mình có phước, chẳng hạn bây giờ bói nói rằng là mình mà giàu là tại nhờ mình trúng hướng, trúng địa lý, trúng phong thủy. Thế nhưng trước khi đó mình đâu có xem địa lý phong thủy đâu. Nếu cái số mình giàu thì tự nhiên nó đẩy mình đến cái chúng địa lý với phong thủy. Còn cái số ông chúng thì giống như tà ao, ông thánh địa lý của Việt Nam đó, xem đâu chúng đó. Nhưng mà rốt cuộc ông để dành trước một cái cục đất rồi, là táng ông ở đó là con cháu làm quan mấy đời. Rồi đến khi ông sắp chết, ông mới nói con cháu tụi bay cắn tao tới đó, rồi tao chỉ cho tụi bay táng cắm huyệt như thế nào, táng thì tụi bay sẽ làm quan cả bao nhiêu đời. Rồi bê đi, ông sắp hấp hối gần chết rồi, chịu không nổi nữa, mà cái đoạn đường còn xa, nhìn thấy bên lề đường có một cái cục đất táng ở đó thì con cháu đủ ăn đủ mặc. Rồi nó bảo thôi tụi bay táng đó chứ không kịp nữa. Đó là một nhà địa lý nổi tiếng nhất của Việt Nam. Rốt cuộc không vậy. Như vậy thì làm sao vượt qua được cái thiên mệnh theo nho ra, là cái số mệnh của trời đất. Đó. Rồi nói theo Phật giáo thì không vượt qua khỏi được cái nhân duyên. Thành ra tỷ dụ như bây giờ nói rằng là cái đất đó, bây giờ đi xem phong thủy Dinh Độc Lập hay là White House, nếu mà ở đó được á thì kể như rằng là một đời sung sướng, ở trong đó cả trăm người, từ mấy thằng long nhà cũng ở trong đó vậy đó. Cho đến các anh sếp, cho đến mình lau nhà, mình dọn toilet, nó cũng ở trong đó vậy. Thành ra cái địa lý thì địa lý, cái phong thủy hay là cái gì cũng vậy hết á. Thành ra tỷ dụ như là tụi Âu Mỹ mà thời xưa nay nó xây White House, nó đâu có nhìn phong thủy, mà đâu có phải rằng là cái đó là phong thủy đó tốt cho đến đủ mọi cái đâu. Tại vì cái phong thủy tốt mấy tốt nó cũng phải theo tuổi, mà bao nhiêu đó anh tổng thống, năm mươi mấy anh tổng thống rồi mà tuổi tác nó khác nhau hết trơn à, nó cũng ngồi đó vậy đó. Đó đâu có phải phong thủy, nếu mà hiểu phong thủy theo cái lối là phi tuổi tác á là hiểu sai. Tại vì phong thủy nó còn phải theo cái tuổi tác nữa, nó còn cái hướng cái này kia nữa, theo cái tuổi tác nữa. Thành ra phong thủy người này thì cần phải như vậy, tại cái tuổi người đó chẳng hạn, cái tuổi người đó là, ví dụ như người đó là tuổi mộc đi đó. Thì cái người đó đó phải cần có cái những cái vấn đề gọi rằng là có núi có gì đó thuộc về sơn với gì thuộc về thổ để mà nó đó, để mà nó nương, ví dụ như thế. Mấy cái phong thủy nó còn cần như vậy nữa. Cho nên có nhiều anh, ví dụ bây giờ anh là tuổi mộc, tính ra anh cần phải làm mấy cái bồn xịt nước để cho nó có thủy vô, để cho nó thủy sinh mộc đó, nó ví dụ cái như thế. Nhưng mà mấy anh tuổi hỏa không được, mấy tuổi hỏa mà nhà xịt nước cùng hết là chết sớm, hiểu ví dụ vậy á. Thành thử ra rằng là phải hiểu như thế, anh ra thương thang mới hiểu như vậy. Thành ra phương thăng bát kìa, gạt khỏi bói, mà trước sau gì thì cũng phải làm thiện thôi. Mà đối với lại nho gia nó làm thiện là vấn đề mà hợp với thiên thiên mệnh. Là tại sao? Tại con người bẩm sinh ra thích thiện, không phải là người ta được dạy là phải thích thiện và từ đó người ta học rồi người ta mới thích thiện. Mà cuộc đời này tặc răng cũng thích thiện, con thú cũng thích thiện, nghĩa là con thú mà nếu mình mà đối xử với nó tốt cũng cảm kích được nó, dù đó là cọp hay là sư tử. Đấy. Một khi nó nhận ra, thành ra trời sinh ra muôn vật nó đó, trời sinh ra là nó mang theo cái bẩm tính là nó ưa thiện. Đấy. Thành ra thuận với thiện là thuận với thiên mệnh, nghịch với thiện là nghịch với lại thiên mệnh. Tại trời sinh ra như vậy gọi đó là thiên mệnh. Thành ra trước sau gì thì cứ làm thiện đi, thì thuận theo với cái lẽ mà sinh tồn. Đó. Còn làm ngược lại với tất cả những cái thiện, nó là đi ngược lại với sự sinh tồn, mà đi ngược với sự sinh tồn là thuận với lại diệt vong. Thành ra kẻ làm ác phải bị diệt trước sau. Thành ra đối với lại nho gia là như vậy, mà đối với Phật giáo thì là nhân quả. Thành ra thương thang không có tin vào bói toán, mà thương thang chỉ tin vào cái vấn đề đó thôi. Vấn đề là trước sau cũng phải làm thiện thôi. Mà tương thang tin rằng làm thiện đó thì họa tiêu, làm thiện đó thì phước đến, tức là tin y như Phật vậy, Phật cũng cho là như vậy. Thành ra không cần phải bói. Mà nếu bói thì cũng giống như ông Nhi Hạnh có nói xưa, nó bảo bói là đại thất bại. Là tại sao vậy? Tại nếu mà cái điều vui của mình á mà mình biết trước thì khi nó đến mất bớt vui, mình bớt vui. Nó cái điều vui của mình nó đến một cách surprise là mình vui ghê lắm. Còn mà mình biết trước để nó đến cho mình bớt vui. Còn cái họa mà mình biết trước là mình run từ bây giờ, mà đáng lẽ mình có run hết từng cái họa nó xảy ra mình mới bị. Còn tự nhiên bây giờ tự nhiên đời mất vui khi mình biết rằng là một năm nữa mình chết. Quỷ cốc tử nói vậy, mình chết từ bây giờ, sống mất vui hết, ăn mất ngon đó, là không còn buồn làm gì nữa hết. Thế ông Như Hạnh bảo vậy xem bói nó là thiệt thòi lắm, người ta ông chủ trương là không xem bói, không mà xem chứ để biết trước cái sợ để mình sợ từ bây giờ, mà biết trước cái vui để mà mất đi cái vui khi cái vui nó đến. Tại vì chờ đợi cái vui đó nó nhạt rồi, nó nhạt rồi. Còn cái này á, nó đến một cách sửng sốt, nó vui ghê lắm. Còn cái này chờ đợi nó, bao nhiêu fan chờ đợi, nó trả cái giá chờ đợi để khi nó đến nó nhạt rồi. Còn cái sợ thì tự nhiên đi sợ trước làm gì ấy. Đó là lý luận của ông Như Hạnh. Đấy. Để mà ông nói rằng là xem bói là một sự đại thất bại. Rồi thì còn Thương Thang thì nói như vậy, còn đến Tống Cảnh Công thì lập luận như vậy. Khi mà Tống Cảnh Công thì tin bói, nhưng mà khi bói nó có họa đó, thì cái chuyện này đó, Tống Cảnh Công là người tin bói, nhưng mà chung cục thì Tống Cảnh Công cũng giống như rằng là Thương Thang thôi, tức là vẫn lấy thiện làm nền tảng. Thành ra khi mà Quan Bốc Sư mà nói như vậy, nó mà bảo là bây giờ mà ngài có thể di cái họa nó đến lên đầu của thừa tướng để cho thừa tướng chịu, ngài khỏi chịu, thì vua ông chịu, cũng bảo ủa tại sao lại phải làm như vậy, thừa tướng giúp đỡ mình bao nhiêu lâu chỉ việc nước mà tại sao mình làm như vậy, không nên. Và thôi bây giờ di đầu dân cũng được đó. Di tới mùa màng cái đời sống của dân không được, mà dân bị tai hại như vậy thì mình làm vua thì sướng ích gì. Thôi thì nếu mà cái số phận của ta thì thôi, chỉ riêng mình ta chết cho mọi người ta yên cho rồi. Tức là Tề Cảnh Công chấp nhận số mệnh mà không có âm mưu, không có vẫy vùng, một cái tinh thần mà chấp nhận cái số mệnh của mình. Tức là nếu số mình phải chết thì chết, mà không có nghĩ tới cái cách mà là diên trì kéo dài. Cũng giống như ngài Ân Thuận mà nói, thì đến một ngày nào đó tử thần đến thăm tôi thì cứ việc đến tự tiện, tôi không trốn. Mà bảo tôi mời tôi cũng không mời, mà bảo tôi trốn tôi cũng càng không trốn. Khi nó đến thì đến, mời thì đi. Ngài Ân Thuận nói như vậy. Đó là cái lý do mà ngài nói ngài không sợ chết. Bây giờ tử thần tới rồi, nhưng mà tới đó là tới mấy cái sắc thân tứ đại của ngài thôi. Còn thì tự nhiên là ngài là cũng là gọi là đại hóa rồi. Rồi thì Tống Cảnh Công thì cũng lập luận như vậy. Thành ra Tống Cảnh Công, khi mà Tống Cảnh Công lập luận như thế á, thì cái ngôi sao đó nó gì. Thành cái đó cũng giống như Nho Gia nói rằng là đức năng thắng số. Tức là nếu mình có một cái phước báo gì đó, cái phước báo nó có thể thắng cái định mệnh nghiệt ngã của mình. Cho nên chẳng hạn như là anh của ngài Trí Giả Đại Sư chẳng hạn, khi mà được xem tướng mà chết chắc. Nhưng mà ngài Trí Giả làm không chết, thì ngài Trí Giả chỉ xử sự đến những cái vấn đề rằng là khiến cho ông này tu hành thôi. Nhưng mà đại khái thì cái gì nó cũng chỉ có thể là cầm cự hay diên trì, nó chỉ là cái pháp hữu vi, nó không phải là vô vi pháp. Thành ra thân mạng này là cái thân mạng của hữu vi, thành ra thân mạng này không thể nào dùng thân mạng này mà vào cái vô vi pháp được đó. Tại vì nó bản lai là hữu vi, thành cái thân mạng này cái trong đó nó cái bẩm sinh cái thiên mệnh của nó, nói theo Nho mà nói theo Phật là cái bản thể nó là vô thường, là huyễn hóa, là biến đổi, là sinh trụ dị diệt. Thành ra không cách gì dùng cái thân mệnh này để mà trường tồn. Thành ra Đức Phật không phải là một nhà tu trường sinh bất tử giống như là đạo gia. Thành ra đạo Phật mới chê đạo gia là con ma giữ xác, anh cố gắng tu luyện trường sinh, kéo dài cái trường sinh. Trong khi đạo Phật thì nghĩ rằng là với một cái thân hữu vi là sinh trụ dị diệt, là nó bản chất nó là sinh trụ dị diệt, mà anh kéo dài cái sinh trụ dị diệt nó mấy đi chăng nữa, chung quy cũng bỏ tay rồi. Tại vì bản chất nó là vậy. Mà nếu anh cố gắng phấn đấu để kéo dài nó thì anh là gọi rằng là hơi điên đảo. Thành ra đối với đạo Phật ấy, có một cái điều hay, cái chỗ là Đức Phật không bao giờ nhận một cái ngã là ngã hữu vi hết. Thành ra ngài Ấn Thuận Tuy Ngài nói như vậy, tức là đối với lại hiện tại là tử thần tới thăm Ngài rồi đấy, nhưng Ngài vô hiệu hóa tử thần từ lâu rồi. Từ khi Ngài hiểu được rằng là thân hữu vi này của Ngài á, là thân biến diệt mà là phi Ngài. Mà thân này chắc chắn nó phải biến diệt thôi, mà nó không phải là Ngài. Thành ra chúng sinh khi thấy đây là tôi thì chúng sinh phải chịu cái số mạng đó. Chúng sinh phải chịu tất cả những cái mà điềm lành, điềm gở này. Chúng sinh phải chịu tất cả những cái nhân quả nghiệt ngã. Nhưng mà với Ngài Ấn Thuần thì đương nhiên rằng là Ngài hiểu cái vấn đề đó. Hay là gọi rằng là hàng môn đồ của Đức Phật là hàng mà hiểu được cái đó như vậy, thành ra mới cảm thấy sinh tử vô quan. Tại vì mình đâu có nhận cái pháp hữu vi đó là mình đâu, mình đâu phải là hữu vi pháp. Thành ra nếu mình nhận là hữu vi pháp á, thì sinh tử với mình á, chồng chất lên nhau ghê lắm. Nhưng mà nếu mà mình liễu ngộ rằng là hữu vi pháp đó, mình không phải là hữu vi pháp, thành ra Đức Phật mới chỉ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Đó. Mà khi chủ vào đó, cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm không phải là hữu vi, mà cũng chẳng phải là vô vi, mà A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là một cái pháp bất động, như bất động. Thành ra A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó là tâm, mà không phải vọng tâm, mà có sinh diệt này, có lo sợ, có bói toán, có tính nghĩ là người này và người kia, có người nào chịu dùng mình được hay không. Cái đó không phải A Nậu Đa La, những cái đó là phàm phu tâm, vọng tâm. Thành ra vì vậy đó, Phật giáo mới có lý ghê lắm ở cái vấn đề bằng liễu sinh thoát tử. Tại vì nếu mà nhận hữu vi mà nói liễu sinh thoát tử thì Đức Phật mâu thuẫn. Tại vì hữu vi làm sao mà lại có cái trường hợp mà liễu sinh thoát tử? Bản chất của hữu vi là mộng, là huyễn, là bào, là ảnh, là không thiệt, mà lại muốn cái không thiệt đó trường tồn. Thành ra Đức Phật có lý, rất là có lý, mà có lý thắng đạo lão nhiều lắm. Tại đạo lão á, đó, trừ có những tay nào cao cấp mà cơ như lão tử, trang tử á, cao cấp á, là những tay đó nghĩ rằng là mình là đạo và đạo là mình. Rồi đại khái là mấy tay đó có thể vượt qua cái sắc thân này là tôi. Còn mấy tay bình thường của đạo lão sau này nó là toàn là tu luyện linh đơn không à, tiếc nước miếng, không bao giờ dám nhổ hết, giữ cái nước miếng để luyện thành linh đơn. Thành ra lão chỉ là con ma giữ xác để cố gắng tu thuật trường sinh. Trường sinh cách mấy thì chăng nữa là giống như là Yến Anh cười Tề Cảnh Công mong trường sinh mà Yến Anh cười. Thành ra ở đây cũng vậy, khi mà Tống Cảnh Công biết là cái vận mệnh của mình nếu mà thực sự nó hết thì thôi, thì một mình chết, còn không có đẩy cho ai hết, chấp nhận với cái số phận, mà không có muốn kéo dài một cái số phận như vậy đó bằng cách rằng là hy sinh kẻ này, hy sinh kẻ khác. Đó là cái tư tưởng của Tống Cảnh Công. Tuy là Tống Cảnh Công còn thua Thương Thang bậc, nhưng mà chung cục cái cứu cánh thì huề nhau. Đó. Tức là chung cục thì Tống Cảnh Công cũng chấp nhận như vậy, tức là làm chuyện phúc thôi. Phúc đó chính là cái vấn đề gì? Là cái vấn đề rằng là không có gia hại thiên hạ để mình được lợi lạc hay để mình được trường tồn. Thành ra đó là một cái phúc. Thành ra những cái vấn đề mà chấp nhận đó, nhìn nhận tất cả những cái như thế đó, hay là đều là những cái mà sinh phúc hết. Hà huống là Phật giáo là đương nhiên là khi mà tu hành hay là quán tất cả những cái cảnh giới như vậy á, thì đương nhiên là chấp nhận hết á. Mà những cái chấp nhận như vậy đều là phước báo ấy, đều là công đức hết. Thành ra mới nói rằng là khi mà tu hành thì tự nhiên nó phát sinh đủ thứ công đức ấy, mà không cần phải đi cứu tế hay làm gì nhiều, nó bố thí hay cái gì nó ví dụ như thế, mà nó vẫn năng sinh công đức kia lắm. Chẳng hạn như là Tống Cảnh Công trường hợp, khi Tống Cảnh Công chấp nhận thôi, năng sinh công đức, bởi vì Tống Cảnh Công có thể hại kẻ khác được không? Tại nhờ cái tư tưởng chấp nhận tử tế. Thành ra Tống Cảnh Công cũng chung cục cũng thoát nạn, cũng giống hệt như là Thương Thang vậy đó.